Tóm lại qua đoạn này, trước hết Đức Phật nêu lên người tu hành mà tin được các
lời Phật nói là gieo trồng căn lành sâu dày rồi. Con nói lại cái đoạn này trong kinh Phật dạy thế nào? Cái người này phải là người trì giới và tu phước. Cái người này đã gieo trồng căn lành không phải ở nơi 1, 2, 3, 4, 5 ông Phật, mà đã gieo trồng căn lành ở vô lượng Đức Phật rồi. Đấy, trong kinh Phật dạy như thế. Cái tin được. Đến đoạn thứ hai thì Phật dạy, con nói đọc tiếp rồi nhé. Bởi vì tin cái lời Phật nói là không chấp ngã, không chấp pháp thì được phước vô lượng. Thì tại lần sau người ta được phước vô lượng là bởi vì người ta có cái trí tuệ biết ngã nhân chúng sanh thọ già đều không thật. Là người ta có trí tuệ bát nhã, thấy được cái thật tướng, cái tánh tướng chân không. Còn bây giờ những hình tướng này là những vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh cả, không có thật. Chẳng những con nói tiếp để không chấp ta người chúng sanh thọ già, tức là không chấp những hữu tình chúng sanh là thật, biết là không có ngã, không có thật. Chẳng những không chấp hữu tình thế gian là thật, mà tất cả những tướng thế gian như cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái núi, cái sông, nghĩa là tất cả vạn pháp phàm đã có hình tướng đều không thật. Thế cho nên không chấp các pháp là có thật, mà những chánh pháp, phi pháp không thật đã đành, mà chánh pháp cũng không thật. Thế là không chấp những các pháp, cho nên dù là pháp chánh, pháp tà đều là hư vọng, đều không chấp.
Con tin đọc tế.
Có cái chỗ thấy như vậy, hiểu như vậy mới gọi là tin kinh này. Nói tiếp.
Đây.
Những pháp là những gì? Tức là chấp ngã là cho cái chỗ thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết. Đó là chấp ngã. Thì bây giờ chấp pháp là đối với cái ngã ấy. Thấy là thấy sắc, vậy thì sắc là pháp, là phi, là không đúng, không chấp. Đã không chấp có ta thấy thì không nên chấp những cái hình sắc là thật. Thế rồi âm thanh đối với cái ta nghe, cái ta nghe ta đã không, thì cái âm thanh là những cái pháp mình nghe đâu có thật. Cái ta người, ta đã không, thì cái người là cái không có. Vậy thì cái thơm, cái hôi, những cái pháp thơm hôi nó đâu có thật. Ta nếm ngọt chua, nè, cái ta nếm đã không có, thì cái ngọt, cái chua là cái pháp đâu có thật. Ta xúc, cái ta đã không có, thì cái nóng với cái lạnh là những pháp nóng, pháp lạnh là những cái không thật. Ta suy nghĩ tốt xấu, thì cái ta đã không có, cái suy nghĩ đã là không. Vậy thì những cái số tốt xấu phải trái, vật này vật kia, những cái ta thấy ta biết, tất nghĩa là những cái pháp ấy đâu có thật. Thế cho nên đã biết là chấp ngã là hư vọng, cái thân ta không thật, thì sáu cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu thứ nó hiện lên ở nơi sáu căn của mình. Thì sáu cái này cũng quan sát để thấy nó là cái không thật, gọi là không chấp pháp. Chấp ta là chấp cái thân này là mình, chấp cái vọng tâm là mình, thì đó là chấp ngã. Còn bây giờ chấp cảnh ở bên ngoài thì đó là chấp pháp. Con đọc tiếp. Trời đó đi nghĩa là gì? Thì phải nhớ như cái thí dụ của cô Diệu Mỹ đó. Mình nhức đầu thì mình uống thuốc đấy. Nhưng khi khỏi bệnh nhức đầu rồi thì phải bỏ cái thuốc ấy đi. Bỏ có nghĩa là mình đừng uống nữa, chứ không có nghĩa là mình phá cái thuốc ấy, mình hoại cái thuốc ấy, mà có cái nghĩa là mình không uống nữa. Còn cái thuốc ấy thì để đấy, ai cần thì mình cho người ta. Nhớ như vậy. Thì bây giờ lời của Phật dạy, khi mình cần thì mình áp dụng. Cũng như là khi mình có cái bệnh sân, thế thì mình phải vâng lời Phật, tập từ bi hỷ xả. Đó. Trong cái lúc mình đang sân, rồi bây giờ mình đã khỏe rồi, khỏi cái bệnh sân giận rồi, mình đã từ bi hỷ xả rồi, thì mình không phải lo tập nữa, không phải lo khư khư nữa. Có những cái lúc trẻ con nó hư hỏng, mình phải quát, phải mắng, mình phải đánh để mình dạy. Thì lúc bây giờ, nhưng mà không phải là mình hoại cái lời của Phật, mình vẫn giữ cái tâm từ bi hỷ xả, nhưng mà mình thể hiện cái tướng quát giận dữ để cho cái đứa trẻ nó sợ mà nó không dám làm bậy nữa. Đấy. Nhớ cái bỏ lời Phật không phải là hủy hoại vứt đi, mình vẫn giữ, nhưng chỉ có điều là mình đã thành thục rồi thì mình không phải tu tập nữa. Nhưng mà không cố chấp, không cố chấp nữa. Chứ nếu mà đứa trẻ nó hư hỏng, nó đi ăn cắp tiền của người ta, mình trông thấy mình cứ ngồi im, mình từ bi hỷ xả, được không? Đấy, cho nên vào những cái hoàn cảnh mình phải tạm dẹp cái từ, nghĩa là mình vẫn thật lòng từ bi hỷ xả. Vì mình từ bi cho nên mình tận tình thương cái đứa bé, mà phải dạy, cho nên tạm hiện cái tướng sân giận để bắt cái đứa bé trở về cái chánh pháp. Con nói tiếp thế nào, con hiểu những câu này nghĩa là thế nào? Chỉ có Phật mới nói rõ, mà Phật mới sáng suốt Phật dặn dò người ta cái câu này. Chứ người thế gian ấy, mỗi khi nói cái lời nào ấy, thì dạy con là mày phải đinh ninh lời của bố nói con phải đinh ninh. Đấy, chỉ có Phật thì Phật mới sáng suốt biết là có lúc thực hành được cái việc này, mà có lúc không nên thực hành. Cho nên Phật mới dặn dò chúng ta là dùng cái lời nói, phải dùng cái lời nói của Phật, dùng cho nó đúng lúc hợp thời, phải thuốc phải bệnh, chứ đừng có dùng trái thời thì nhiều thì không lợi. Cũng như là dứt đầu mà để đi uống thuốc đau bụng thì không có tốt. Đó. Nó phải thời, phải lúc, phải bệnh thì dùng, chứ không nên cố chấp. Bởi vì đây là ông Phật, ông ấy sáng suốt, ông ấy thấy rõ, ông ấy nhìn xa, cho nên ông dặn dò chúng ta. Còn chúng ta mỗi khi mà dạy con, dạy cháu thì chính cái ngã của mình ấy, nó dạy. Cho nên cứ bắt con, bắt cháu là phải đúng lời của tao. Chính cái ngã của mình. Còn này tiếp, ngôn ngữ thì phải nhận là cái nghĩa lý mà tùy cơ tùy thời mà áp dụng, chứ không nên cố chấp vào lời nói. Đấy, tây, tức là phá chấp. Cái kinh này gọi là kinh Kim Cang Bát Nhã. Thế sao từ đầu đến giờ không thấy Phật nói gì đến Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật cả? Phật nói từ đầu đến giờ cả thấy Phật nói gì đến Kim Cang cả? Có đang giảng Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã không?
Dạ có.
Thế thế vậy Kim Cang Bát Nhã ở chỗ nào? Cả không ngã, vô ngã và vô pháp. Đấy, Phật đang khai cái tuệ bát nhã của chúng mình. Cái Kim Ba Cang Bát Nhã này nó ở nơi mình, chứ không phải của Phật. Mà Phật đang khai mở cho chúng mình, Phật đang dùng lời nói để khai cái tuệ bát nhã. Đó, để chúng ta buông được cái ngã chấp, buông được cái pháp chấp, thì đấy là cái tuệ bát nhã của mình nó hiện tiền. Cái gì buông? Chính cái kim cang của mình, nó đang phá những cái mê muội của mình, nó đang phá những cái mê muội, nó đang hiện lộ đấy. Phật đang dùng lời nói, cái phương pháp để cái tuệ bát nhã của mình nó tỉnh ra. Chính cái tuệ hiểu biết của mình nó phá cái ngã chấp, nó đang phá cái pháp chấp. Là đấy, chính cái tuệ của mình, chính cái tánh biết của mình nó đang làm việc đấy. Đấy là kim cang, đấy là bát nhã. Hễ mình nghe lời đây, tỉnh đến đâu thì đó là mình đang lên bờ kia.
Đến bờ thì phải bỏ bè.
Như chúng ta bây giờ học về Đại Thừa thì nếu mà đã vội nói chúng ta bây giờ học Đại Thừa thì thôi không cần Tiểu Thừa nữa. Như thế hiện tại chúng ta được chưa? Nếu mà không tu học Tiểu Thừa thì đó là hiểm nguy. Tại sao? Vì chúng mình chưa nhớ được, cho nên chúng ta vẫn cứ phải học cho đến bao giờ nhớ được ấy, thì lúc bây giờ mới còn bên mới thôi không học nữa. Đã. Bởi vì chúng mình chưa nhớ, niệm là nhớ mà mình cứ quên, cho nên cứ phải học đi học lại để nhớ, bao giờ mà in sâu vào trong tạng thức thật nhớ không quên nữa thì lúc bây giờ mới không phải học. Còn bây giờ chúng ta tuy học Đại Thừa, tuy tu Đại Thừa, nhưng mà cái phần tứ niệm xứ chúng ta vẫn chưa thâm nhập, chúng ta vẫn là những kẻ chưa lên bờ. Nếu mà bỏ bè thì nguy hiểm. Đấy. Bây giờ mà chúng ta bỏ cái tứ niệm xứ thì nguy hiểm, cho nên vẫn học kinh Đại Thừa, nhưng bởi vì mình chưa qua sông, chưa lên bờ, cho nên không thể bỏ được kinh Tiểu Thừa. Còn nói tiếp, thế nên phải nhớ, bỏ nó không có nghĩa là chặt nó, phá nó, chỉ có nghĩa là mình không dùng đến nó nữa, thì mình để đấy cho người khác dùng. Đấy, chữ bỏ đây nghĩa chỉ có cái nghĩa là đừng có chấp vào cái đó nữa. Mình lo mình đi học thêm, cũng như mình khỏi nhức đầu rồi, đừng có uống thuốc nhức đầu nữa. Thế nhưng không có cái nghĩa là mình phá cái thuốc. Con nói tiếp.
Yeah.
Thế mà mình hãy còn có bệnh nhức đầu thì mình còn phải để dành thuốc và còn phải uống thuốc. Khi mình thật hoàn toàn khỏi rồi thì mình đừng uống nữa, thì không uống thuốc nữa. Thế thì bây giờ ở cái hoàn cảnh, chứ bây giờ mình đang có bệnh mà mình lại bỏ thuốc thì nguy hiểm. Hay là mình khỏi rồi mà mình còn cứ uống mãi thì thành bệnh cố chấp, thì phải nguy đã nguy đến tính mạng. Thế cả hai đều lầm lẫn, đang có bệnh mà bỏ thuốc cũng là lầm, mà khỏi bệnh rồi mà còn cứ uống thuốc mãi thì cũng là lầm. Hiểu như thế là chúng ta hiểu đạo.